Đó, tôi đến với quý vị là một một giờ cách đây 5 năm ngày rồi mà tới lại một lần. Giảng xong quý vị quên hết rồi, thì quên mấy cái pháp trước rồi thấy không? Đó. Cho nên phải giảng liên tiếp ngày nào cũng một thời như vậy thì quý vị trong học 5 ngày là quý vị đã giỏi lên. Nhưng mà khổ một cái đó, tôi nằm trong giáo dục chia giờ cho quý thầy. Mà quý thầy tới đây mà không chia cho quý thầy mỗi giờ mỗi thầy thì sợ quý thầy buồn. Cái tâm lý vậy. Rồi mỗi thầy lên giảng mỗi thời với dưới chiều hết nửa giờ đó phải không? Và cuối không học được gì cả. Nhưng mà không chia như vậy thì lần sau giáo hội mình mất các thầy. Cho nên tôi phải mấy thầy giảng sư phải hy sinh ra cái giờ để cho quý thầy mỗi người mỗi giờ cho nó vui. Vậy đó. Nếu quý vị muốn học thì phải đi qua ôn nhất trơn. Đó, mấy ôn mà muốn đi sâu vào thì đi qua các ôn hoặc là qua tôi cũng được. Tôi thì chưa ôn đâu nhưng mà qua tôi cũng được. Muốn học thì qua. Cách đây hồi năm kia đó tôi có dạy nguyên một tháng. Tôi dạy về duy thức cho mấy thầy bên thầy Hành Tịnh để từ thầy Hành Tịnh qua học nguyên một tháng. Thì tôi đi sâu vào bộ bộ môn đó. Cái đó ngã là như vậy đó. Thì cái ngã là một trong cái cái mà nó đeo đuổi. Nó đeo theo ta. Từ khi cha mẹ cho ta ra đời cho đến ngày ta nhắm mắt thì cái ngã vẫn đeo đuổi theo ta. Bây giờ chúng ta phải biết cái ngã cái gì là cái gì để mà đối trị nó. Tập đừng cần phải học giáo lý nhiều nhức đầu. Học chừng đó là mình an lạc và giải thoát ngũ uẩn xứ và giới. Nắm được ngũ uẩn thập nhị xứ và thập bát giới là thấu tóm hết cả càn khôn, thấu tóm hết tất cả muôn pháp vạn pháp để trở về trong một pháp. Ví dụ như khi mình học đây là một pháp, khi mình học đây là một pháp mà mình nắm được một pháp này cho vững vàng thì mình thấu hết tất cả các pháp trong này. Bây giờ tôi nói ha, đây là cái hoa đúng không? Thấy chưa, sanh từ là từ cái chỗ đó đó. Ai không biết đây là không phải cái hoa, nhưng mà người học Phật thì nó phải hiểu khác. Tôi này đây là cái hoa mà quý vị nói không, nhưng mà quý vị nói dạ đây là cái hoa là quý vị đạt được pháp. Cho nên mình chưa nắm được một pháp gọi rằng là uẩn, mà uẩn ở đây gọi là sắc uẩn. Đạt được một sắc uẩn thì đạt được vạn pháp của sắc uẩn trong một sắc uẩn. Cho nên tôi nói đây là thầy Tâm Huệ đúng không? Ai nói đúng? Tại sao không? Tại sao? Ai trả lời? Tôi nói đây là thầy Tâm Huệ rồi. Thì ai cũng hiểu như vậy, nhưng mà tại sao? Thế chưa, không trả lời được chứ phải được đâu. Đây là một sắc uẩn. Cơ thể của chúng ta cấu tạo bởi hai cái sinh lý và tâm lý. Chủ nghĩa duy vật họ nói rằng là duy vật biện chứng. Bộ não chính là tâm, bộ não không phải là tâm. Bộ não chính là bộ não mà tâm là tâm. Tâm với bộ não không dính gì nhau hết nhưng mà nó dính với nhau. Bây giờ hỏi thêm một cái nữa, ngã với tâm rồi thì tâm ở đâu, tâm chỗ nào, nó ở đâu, tìm không có gì vậy, có đâu cái sắc pháp đó mà tìm cũng không được. Bây giờ đi vô từ từ đó, đi vô để từ để mà có cái ngã ở chỗ nào. Cho nên tôi mới lấy ra tôi dựng chứng, đấy có phải là ngã không và đấy có phải là thầy Tâm Huệ không. Nhưng mà khi chúng ta nói đây là thầy Tâm Huệ, đây là ngã đó thì ta đạt được rồi đó. Ta đạt được một pháp sắc uẩn trong vạn pháp. Ngài Thế Thân ngài nói sắc pháp nó có ba loại: hữu kiến hữu đối, vô kiến hữu đối và vô kiến vô đối. Các nhà duy học duy vật đừng có tự hào là họ nói rằng là họ biết hết cả vạn pháp. Không biết. Cái gì mà mình thấy đó, mình nắm, mình sờ, mình bắt, mình đụng chạm, mình ngửi chạm được bằng xúc cảm của sáu cảm quan thì có thể được. Còn có những loại sắc pháp mà không thấy cũng bắt, không nắm, không ngửi được mà cho là không có. Cho nên họ phỉ báng vấn đề nhân quả. Họ phỉ báng vấn đề luân hồi là vấn đề sắc pháp thôi. Sắc pháp là nó biến chuyển vô thường, cho nên gọi là hành á. Hành vô thường, hành là gì? Hành là hành động tạo tác, nó có nhiều loại hành, là hành động, là tạo tác, là nó biến chuyển, là nó cứ tiềm di mực hóa, nó cứ âm thầm nó cứ tương tục nó cứ sanh về diệt, gọi là hành. Thế như vậy uẩn có năm cả. Bây giờ mình đi tùng từng uẩn một, đi tùng từng uẩn một. Uẩn thứ nhất, cái bài này có thi đâu nghe, nhắc cho quý vị có thi rồi, thi trong năm uẩn đó. Thứ nhất là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Đó là năm cái, chưa? Bây giờ năm cái này phân làm hai, rồi phân làm ba, thì ta nắm bắt được cả vạn pháp. Vạn pháp nắm bắt được bằng sắc. Khi nắm được một sắc thì nắm được cả vũ trụ. Khi mình nắm được một tâm thì mình nắm được toàn bộ cả tâm. Mình ngồi cho yên lặng đó, mình thấy được tâm. Thật ra tâm không thể thấy được tâm, nhưng mà có thể thấy được khi vạn vật nó đứng yên. Khi tâm mình đứng yên thì tâm mình nó sẽ lặng. Ví dụ như nước là nó lăn xăng như vậy thì tâm mình nó bị đục theo, lắc như vậy thì trong này có đục đó, thì đục theo. Bởi vì cuộc đời của mình suốt ngày mình cứ lăn xăng như cục khí đột vậy đó, cứ treo hết cái này treo hết cái khác, hoặc như đó không đứng yên được. Mà không đứng yên được đó thì tâm mình cũng chạy lăn xăng như cục khí đột. Mà khi mình muốn cho tâm mình đứng yên thì sao? Thì thân phải đứng yên. Thân đứng yên thì tâm đứng yên liền. Có nhiều bà đó nói mà nó càng ngày càng nói thì mặt nó tại mét mà phun bụng mẹ bụng mồm như thế đó. Càng nói thì ta sao? Ta càng ghét. Càng nói ta càng ghét. Khi mà tôi đi giảng đó, hoặc tôi nói chuyện với ai đó, mà tôi chỉ cần nói một câu thôi, mà tôi thấy họ không thích mình á, tôi không có nói được, không nói. Nhưng mà mình là cái lạ, người ta không thích nói, mà cứ nói dai nói dai, cái là một bực. Có cái bà đó, cái bà nữa. Bây giờ quý vị muốn vô nghe kênh hay là nghe kể cái bà này? Có cái bà đó, bà thương thầy lắm. Tôi nói về thôi chứ không nói thầy nào. Mà thương đây là thương kính thầy đó. Nhưng mà khổ làm khổ thầy. Ở phía sau lưng của thầy đó đó, thì bà chuyên môn là bà lỡ mà ai nói xấu thầy đó là bà mắng bà la lắm. Thì cả đó tốt rồi, nhưng bà tốt được 50%, còn 50% bà làm cho thầy cũng thấy cái rất là khổ. Nếu mà được cả hai mặt thì tuyệt lắm, nhưng mà làm chỉ có được Phật tử được hai mặt vậy, chắc còn có nữa nhưng mà ít. Nhưng mà đến khi mà gặp thầy của bà đứng trước mặt á, mà cả đại chúng như vậy á, là bà làm cho thầy mất mặt luôn. Thay vì thầy của bà nói một câu thì sao? Thì bà phải yên lặng chứ. Thầy của bà nói một câu, bà quất ba câu. Quất ba câu. Cuối cùng thầy của bà sợ quá, sợ mất mặt cả làng, chứ chẳng chỉ sợ bà. Ở cuối cùng ông bỏ chạy, thì là ta không muốn nói nữa đó. Chạy theo rồi nói rằng thầy không đừng là cho tôi nói cho hết à. Đó, cho nên khi mà mình cần nói đó thì mình nói, mà không cần nói đó thì không nói. Nói mà người ta không thích mà mình nói thì ta ghét. Giáo đá thành oán. Có những lúc mình giáo họ mà không đủ nhân duyên, mà không thích được, không hợp được thì mình không nói. Tôi tập cái này. Ví dụ trong cái lớp học này mà tôi giảng quý vị thích, thay vì 1.5 tiếng mà quý vị thích, tôi thêm nửa tiếng nữa, 2 tiếng. Nhưng mà quý vị cũng thích, thay vì 1.5 tiếng, tôi nửa tiếng tôi nghỉ liền đó. À, hỏi tại sao vậy mà hôm nay thầy nghỉ? Bởi vì đại chúng thích. Tôi giảng có ít chứ cả, cho nên họ không thích, tôi đi xuống. Còn bữa tôi cũng làm trần rồi, mấy thầy lá tôi. À, tôi giảng mà không phải không thích, nhưng mà đại chúng ngu hết. Cho nên tôi phải đi xuống. Ngu cả là giảng với ai? Không nhấc chân thì được, không nhấc chân thì được, nhưng tôi cũng được. Tôi giảng là quý vị phải học, mà học mà ngủ là tôi ngủ theo, mà ngủ theo tôi đi xuống. Hồi đó tôi cách đây khoảng hồi năm ngoái, tôi giảng bên cái đạo tràng của thầy kia đó, của thầy Hành Tấn á, mà tu gì lắm cũng tội, cũng thương lắm. Tôi giảng cũng gần 13, 14 thời mà cũng thương đó. Tu mà tu gọi là bắn chú tâm mùi, quý vị biết mà. Đừng mà đừng có một chân mà ăn. Đừng ăn mà một ngày một đêm mà tu. Tôi là thầy, tôi cái này chắc là thầy thọ, chắc 60, chắc thầy chết thôi. Tôi không có tu kiểu này. Tôi cần sống để tôi độ sinh nữa. Chứ tu kiểu này thì cũng máu thành Phật nhưng mà uổng lắm. Thầy rất tài, thầy hành tận rất có tài. Tôi thương thầy hành tận lắm nè nữa. Cho nên mỗi năm tôi có lên đó nửa tháng. Mùa đông thì tôi lên đó thêm nửa tháng nữa tôi nhập thất. Thầy chỉ cả toàn nái về, về ba cái con gì đâu không, thủ vật. Đó. Mà quý vị đứng, đứng mà ăn rồi niệm Phật suốt cả ngày cả đêm. Cho nên có cái ông kia ông niệm Phật nhiều quá, ông lên mẹ tôi thưa thầy, con niệm Phật mà con mệt quá, con tức bực, con nổi sân luôn. Đó, con tu nổi sân luôn. Và đến buổi trưa đến học á, chịu không nổi thì hết chi quách rồi. Niệm quá cả một ngày một đêm mà không ngủ á, và hết. Và đến khi tôi giảng có họ nhập thiền cả. Nhập hết, tôi nói thôi, nghỉ. Tôi mà giảng cả 15-20 phút, tôi nói thôi nghỉ. Ngủ cả tôi giảng với ai? Cho nên muốn giảng là quý vị phải ngủ giấc cho đã rồi tôi mới giảng. Thôi đi vô kinh cả hết chờ. Hoặc quý vị bên kia không muốn đó. À, sắc thọ tưởng hành và thức, đó là năm uổng. Thì năm uổng này gồm có uổng là gì? Đây là cái pháp đầu tiên. Muốn thành lập sự và giới thì phải thành lập uổng trước. Nếu có uổng thì sự và giới nó không có. Cho nên từ uổng mà nó đẻ ra sự và giới. Rồi mình nắm lại cái đó. Thì trong cái đó gọi là 18 cái. 6 cơ, 6 căn, 6 trần và 6 thức. Thì trong 6 căn đó, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thức căn và thức. Thì trong 6 căn đó có 5 uổng trong đó. Cho nên khi mình học được một pháp cho rốt ráo, cho sâu thì nó thông hết tất cả các pháp. Học một pháp thôi. Cho nên ta nói là nhất niệm thông tam giới, một niệm thôi là thông được cả ba giới. Ba giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Trong ngũ uẩn á, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hằng có thập nhị sự trong đó. Thì sắc uẩn là hằng